Kính chào quý mục sư, kính chào hội thánh. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, kính mời hội thánh cùng theo dõi đoạn kinh thánh được chép trong sách Giăng, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 16. Trong vòng người Pha-ra-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu, và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh, thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy. Còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng, ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian cho đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen.
Good morning, church. This morning I will be reading from the Gospel of John, chapter 3, verses 1 to 16. Now there was a Pharisee named Nicodemus, a leader of the Jews. He came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one can do these signs that you do apart from the presence of God. Jesus answered him, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Nicodemus said to him, How can anyone be born after having grown old? Can one enter a second time into the mother's womb and be born? Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. Do not be astonished that I said to you, You must be born from above. The wind blows where it chooses, and you hear the sound of it, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Nicodemus said to him, "How can these things be?" Jesus answered him, "Are you a teacher of Israel, and yet you do not understand these things? Very truly, I tell you, we speak of what we know and testify to what we have seen, yet you do not receive our testimony. If I have told you about earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you about heavenly things? No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but have eternal life." May the church please be seated.
Kính chào tất cả quý ông anh chị em.
Good morning, church.
Thay mặt cho ban chấp hành tâm hội, tôi quan hỷ chào mừng gửi đến tất cả quý đệ tử Chúa, quý vị trong hội thánh, mục sư quản nhiệm, các vị mục sư phó quản nhiệm, ban trị sự và toàn thể con dân Chúa cũng như những thân hữu yêu dấu của thánh lời chào mừng.
On behalf of the Vicar Board, I'd like to share my greetings to all the leaders, pastors, deacons, and our church in the name of our Lord Jesus.
Buổi sáng nay chúng ta rất là vui mừng chúng ta cùng thờ phượng Chúa và làm lễ bổ nhiệm mục sư quản nhiệm chính thức cho thánh của Chúa tại Melbourne này.
Today we celebrate the induction of our senior pastor as well as worship together.
Tôi thấy Chúa đang thương hội thánh của Chúa thành lập, rồi Chúa dứt giấy, Chúa kêu gọi những đệ tử Chúa và con dân Chúa, và từ đó hội thánh ngày hôm nay Chúa cho được bền vững trong ơn của Chúa.
I believe that God loves this church as he continues to establish and to train and equip and to call and anoint his servants so that our church continues to grow in the grace of our Lord.
Cho nên giờ đây là giờ phút mà chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ và xin Chúa ở cùng chúng ta trong khi chúng ta học lời của Chúa.
So at this moment we give our hearts of gratitude to the Lord and give to the Lord this time as we hear his word.
Chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa hiện diện và ban phước cho chúng con trong giờ này. Xin Chúa ở cùng chúng con, ở cùng con trong lời chia sẻ, ở cùng mục sư Tuấn trong khi thông dịch, ở cùng tất cả chúng con. Để rồi lời của Chúa được giải bày một cách rõ ràng và đem lại phước hạnh cho đầy tớ Chúa là một bà mục sư Trần Nhân Hùng và toàn thể con dân của Chúa. Con cầu nguyện như điều này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông anh chị em, trong lịch sử của con người đó thì đã biết lợi dụng sức gió để có thể làm rất là nhiều điều, chẳng hạn như họ dùng những cánh quạt đó để họ làm những máy xay lúa, rồi họ dùng cái hệ thống gió để có thể đưa những con thuyền gọi là những thuyền buồm đó để đi trên biển cả. Và ngày hôm nay người ta cũng dùng gió để tạo ra cái động cơ để có những cái phi cơ mà có thể bay từ đại lục này sang đại lục khác.
In the history of human, in the human history, we see how we've used the wind, the air, in such a way for different applications such as windmills, pushing water, as well as using the force of the wind to push sail so that ships can go out, as well as many different applications for wind.
Bởi vì chúng ta biết rằng gió là gì? Gió tức là cái sự vận chuyển giữa áp suất cao và áp suất thấp, nó không có đều nhau và nó tạo ra gió.
Yes, so wind is the movement of the air from high pressure to low pressure. When the air moves, there is wind.
Sở dĩ mà chúng ta có bão táp đó là mình sẽ thấy quả địa cầu mình nó xoay rất là nhanh. Và mình sẽ biết chẳng những mặt trong cái thế dân hệ mặt quả đất mình xoay chung quanh mặt trời, mà những cái vì sao khác những trong thế dân hệ nó cũng xoay chung quanh mặt trời.
You see the planets circling around.
Và khi nó xoay như vậy với vận tốc rất là nhanh như vậy, cực nhanh, thì tạo ra gió.
So when it turns, spins like that at a fast pace, it creates wind.
Ngày hôm nay người ta cũng dùng sức gió để tạo ra điện.
Today they use the wind power to produce electricity.
Và đặc biệt là quý vị đi có thể là ăn sáng tại nước Úc, và chúng ta ăn bữa tối ở tại một cái một vùng xa xôi ở bên Los Angeles, ở bên Hoa Kỳ.
Yeah, so today we have the privilege of perhaps eating breakfast in Australia as well as having dinner somewhere far such as Los Angeles.
Bên trên mới biết rằng con người chúng ta đó là chế ra phi cơ là bị họ lợi dụng sức gió. Cho em thấy rằng khi phi cơ, cái cánh phi cơ cho em thấy nó hướng như thế này, nó khi mà vận chuyển đó thì có một cái lực kéo lên, rồi một cái lực theo cái sức hút qua địa cầu là rơi xuống.
So when we're talking about the plane, we're talking about the jet, you know, we have the force that lifts and the force that is heavy that pushes down.
Rồi cái động cơ nó tạo ra sức gió thì nó đẩy ra đằng sau và ở phía trước đó, bởi vì khi mà nó khi cái động cơ nó vận chuyển đó, thì phía trước nó rút không khí, cho nên nó có một cái lực đẩy tới, mà kéo tới.
So within the jets, you have the spinning which pushes the air from the back, but at the same time sucks the air in from the front.
Mà nó hút mạnh quá, nó tạo ra một cái khoảng không có không khí, cho nên nó bay nhanh lắm, là cái gọi là lực kéo đó, người ta mới gọi là phản lực cơ.
Yeah, so it spins so quickly that it creates something like a vacuum or something, so able to pull so quick, and that's what we call it, the jet.
Rồi nhờ vậy mà phi cơ có thể cất cánh, mà bên trong biết khi mỗi lần mà nó cất cánh nó phải bay thiệt là nhanh, nó phải máy nó nổ rất là nhanh với để rồi cái nó mới cất lên.
In order for the plane to lift off, those jet engines has to spin so fast in order to pull the plane above.
Và khi nó đáp xuống thì cái hệ thống thắng không có được, cho nên mình sẽ thấy nó phải mở, nó phải xả động cơ ra cho cái sức gió nó yếu lại, chứ bằng không nếu nó bay nó đáp xuống nhanh quá thì rất là nguy hiểm.
Yeah, so the airplane obviously doesn't have brakes, so coming down it needs to release the pressure and the energy so that it can slow down and land.
Tại sao tôi nói dài dòng về gió như vậy? Là bởi vì ngày xưa đó khi ông Nicodem.
Why am I speaking so much about the different application of wind? Because back then Nicodemus.
Vào một đêm kia ông ta đã tìm cách để gặp Chúa Giêsu.
He looked for a way to search for Jesus.
Thì ông mới hết lời tôn tặng Chúa.
He had many words of praise towards Jesus.
Trong khi những người khác đó thuộc về cái phái Pharisee đó thì lại khinh khi Chúa, còn ổng lại là kính yêu Chúa.
Unlike the Pharisees who would put Jesus down, Nicodemus showed love towards Jesus.
Ông mới đến với Chúa rằng nói, Chúa ơi, nếu mà Ngài không phải giáo sư đến từ trời đó thì Ngài không thể làm những việc kỳ diệu như vậy.
He said to Jesus, if you weren't the Lord sent by God from heaven, you would not be able to do these powerful deeds.
Những cái phép lạ mà Ngài đã làm.
The miracles that you have done.
Tôi không biết rằng lúc mà ông nói với Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu gặp ông, có cái cơn gió nào thoảng qua hay không. Nhưng mà lúc bây giờ thì Chúa Giêsu lại không có để ý đến cái lời của ông khen tặng Chúa.
I'm not sure when he said those words, was there a breath of wind heading in the midst, but in that moment Jesus ignored those words of praise.
Mà Chúa nói rằng quả thật nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
Jesus is saying, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again.
Ông Nicodem ông ngạc nhiên.
Nicodemus was quite confused.
Người đã già thì làm thế nào sanh lại?
He's
có lẽ
old.
Nào?
How can he be born again?
Yeah, vào lòng mẹ để sanh lần thứ hai sao?
And come back into the mother's womb and be born again.
Chúa Giêsu mới đáp rằng đây là chân lý.
Jesus says this is the truth.
Nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh,
if someone does not receive water and spirit,
thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
They are unable to enter the kingdom of God.
Tôi không ngờ rằng cái cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với nhà lãnh đạo Do Thái mà lại giúp đỡ cho chính ông và cả thế giới và chúng ta là những người có mặt buổi sáng này.
It astonishes me that the conversation or discussions between Jesus and the leaders have its benefits not only for them but for all of us today.
Chúa Giêsu mới nói là hễ sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chinh sanh bởi thánh linh là thần.
Jesus said, if you're born by flesh, you're flesh. However, you're born by the Spirit, you are spirit.
Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại.
don't take it for what I've said to you. You must be born again.
Và đây là cây chìa khóa để cho Chúa nói đến. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.
See, this is the key. The wind can come and go wherever it's like. And so continue please.
Người nghe tiếng động mà không biết nó đến từ đâu và nó sẽ đi đâu.
Yeah, you hear the movement but you don't know where it comes from or where it is going.
Hễ người nào mà sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.
For those who are born by the Spirit are like that.
Như vậy thì tái sanh có nghĩa là gì?
So what does it mean to be born again?
Người tin Chúa đó được sinh ra hai lần.
Those who believers are born twice.
Người không tin Chúa chỉ sanh con lần thôi.
Those who are not believers are born only once.
Cái lần thứ nhất á, là mọi người đều như nhau cả, tức là mình không tự chọn cái sự ra đời của mình.
So the first birth is everyone's the same. We don't choose or make the decision to be born.
Quý mình cho em, mình nghĩ rằng mình chọn ba má mình lại không?
Do you think that you chose who your parents would be?
Nếu mà những đứa con mà sanh ra trong gia đình thương yêu đùm bọc thì đó là những đứa con có phước, nhưng mà những đứa con mà sanh ra trong gia đình cha mẹ sai xưa đánh đập với nhau thì những đứa con nó hết sức là bất hạnh.
For those children who are born in a loving family, they are blessed. For those who are born in a family full of violence, they are unfortunate.
Nhưng mà mình là phận làm con, mình không có chọn nó. Tại sao ông là ba tôi hay ông bà là má tôi? Không ai có thể nói điều đó.
So as children, we can't say to our parents, why are you my father or why are you my mother?
Chó không chê nhà nghèo, con không chê cha mẹ khó. Tức là con chó nó không nói đâu, tại sao mà ông chủ tôi ông nghèo quá.
So the dog would not have any complaints against its master. Just like children does not have any complaints against its parents.
Ông bà nghèo quá, sanh tôi ra làm chi vậy?
Parents, why are you poor? You born me into a poor situation.
Nhưng mà thưa anh chị em yêu dấu, mọi người có một số phận, nhưng mà chưa chắc gì những người sanh trong cái hoàn cảnh nghèo mà sống một đời sống bất hạnh, mà chưa chắc gì những người giàu có cao sang mà lại sống đời sung sướng.
Yeah, it's not inevitable that someone who is born in a poor family is unfortunate as well as someone who is born in a rich family have a happy life.
Nhưng bây giờ chúng ta suy nghĩ cái sanh lần thứ nhì.
Let's dwell on the word of God for the second birth.
Cái phần sanh lần thứ nhì đó là giàu được Thánh Linh sanh thành, nhưng chính người đó cũng có cái trách nhiệm, cũng có góp phần vào trong cái sự sanh đó.
Even though the second birth is from the Holy Spirit, however, the people or the person also participates in that.
Bởi vì Chúa gọi tất cả mọi người.
Because God calls all people.
Nhưng mà ai đáp ứng đó, tiếng gọi của Chúa đó thì mới được làm con của Chúa.
However, whoever responds to the call of God are children of God.
Người đó mới được sanh lại.
That person will be born again.
Trong sách Giăng nói rằng Chúa có thế đã đến giếng xăm, Ngài đã thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài.
So in the Gospel of John, Jesus came into this world, however the world did not know him.
Chúa có thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng mà dân tộc Chúa khước từ Ngài.
Jesus lived among his people, however his people rejected him.
Tuy nhiên, tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con của Chúa.
However, all those who put their faith in Jesus are called to be his children, are his children.
Ngay khi mà lòng chúng ta mở ra để đón nhận Chúa Jesus vào lòng,
whenever we open our hearts and receive Christ in our hearts,
lập tức chúng ta được sanh lại.
At that very moment, you are born again.
Chúng ta được sanh từ trên cao.
We are born from heaven.
Chữ sanh sanh lại còn có nghĩa là sanh sanh có nghĩa là gì? Là lấy ra.
Yeah, we are taken out.
Một em bé từ trong bụng mẹ mà được sanh ra, tức là người đó em bé đã được ra khỏi bụng mẹ.
So for example, birth is for a baby is to be taken out of the mother's womb.
Một người mà ở dưới trần thế này, ở giữa xã hội này, ở giữa tối tăm của Satan này, được Chúa lấy ra khỏi khỏi vòng tay của Satan để được làm con của Chúa.
So people living in this world in this evil run by Satan are taken out of this world and placed into heaven with God.
Cho nên đang khi bị đóng đinh trên thập tự giá.
So when Jesus was nailed to the cross.
Chúa Giêsu đau đớn.
He was broken.
Nhưng mà Ngài vui.
But he had joy.
Vì sẽ có nhiều người được sanh ra trong dòng dõi của Ngài.
Because there will be many who will be born in his name.
Ngài vui vì có quý bạn cho em, tất cả những người có mặt ở đây và tôi là những người được làm con của Chúa.
He has joy because he knows that you, all of you here, will be his children.
Sự vui mừng đặt ra trước mặt Ngài.
The joy in front of him.
Cho nên chính vì vậy là một người được tái sanh, tức là người đó phải nghe lời Chúa.
So for those who are born again, they need to hear the word of God.
Và Chúa Giêsu giải thích thêm, xin các ngươi phải được sanh lại và các ngươi phải được sanh bằng nước và Thánh Linh.
You need to be born again and you need to be born by water and by spirit.
Cái chữ nước nghĩa là gì?
What is water?
Nước ở đây không có nghĩa là mình làm báp têm nha.
The water is not talking about the baptism ceremony.
Báp têm có nghĩa là ý nghĩa của sự ăn năn.
Baptism represents repentance.
Và một người làm báp têm tức là cái nghi thức ở bên ngoài để chứng tỏ cái lòng tin bên trong thôi.
So when you take part in a baptism ceremony, you're celebrating outside what has already happened inside.
Nhưng mà cái nước ở đây là lời của Chúa.
What the word here, water here is actually the word of God.
Xin Cha lấy chân lý khiến họ nên thánh, tức là dùng nước đó để rửa sạch chúng ta.
So using water to purify us.
Lời Cha tức là chân lý.
The word of God is the truth.
Người mà tái sanh đó là người đó phải hiểu lời Chúa, tin Chúa thì người đó mới được tái sanh.
For those who are born again, they are able to understand the word of God.
Các con hãy đã được trong sạch bởi lời Ta đã bảo cho.
You are purified because of the word of God.
Và Chúa cũng có nói, hãy ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu.
For everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
Nhưng mà bây giờ đó, họ chưa nghe nói về Ngài thì kêu cầu sao được?
However, if they haven't heard about Jesus, how can they respond?
Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin?
They have heard about Jesus, how can they believe?
Và nghe làm sao nếu không có ai sai ra, được sai đi để giảng?
And how can they hear if no one is sent to share?
Cho nên bàn chân của những người rao giảng tin lành là tốt đẹp biết bao.
Therefore the feet of those who share the gospel are blessed.
Trong 3 đêm truyền giảng ở tại Thao Hô, ở tại Collingwood, Richmond và ở trên Bang Thao, Sydney, có 80 mấy người tin Chúa.
In the 3 nights of evangelism event in Collingwood Town Hall and also Bankstown, there was about 80 something people who gave their life to Christ.
Chúng tôi đã gọi điện thoại cho những người tin Chúa đó thì đa số là họ thành thật, họ ghi đúng cái điện thoại của họ và họ có một số người đã gia nhập vào các hội thánh hiện nay ở tại Victoria này mình.
After we called them up, we know that the majority of them were sincere. They gave their phone numbers as well as starting to attend the local churches nearby.
Có một số người ở tại thành phố Yara đó, họ nói tôi là Phật giáo, tôi đi để nghe nhạc thôi, đừng có kêu tôi tin Chúa nha.
For those who are around the Yara area, they said, hey, I'm Buddhist, so I'm here to hear music, don't ask me to believe.
Nhưng mà trong đêm truyền giảng đó, hai vợ chồng giơ tay lên tin Chúa.
However, from that evangelism event, the couple gave their life to Christ.
Có người đi hai lần. Lần ngày thứ nhất giơ tay, ngày thứ nhì cũng giơ tay nữa.
There are people who went twice. The first they raised their hands and the second they raised their hands as well.
Anh bạn nói thôi đừng, ăn qua tin Chúa rồi để ta ghi người khác.
People say, oh, yesterday you already gave your life.
Lời của Chúa được giảng ra.
The word of God is preached.
Quý bạn cho em có mặt buổi sáng nay, lý do nào cho em tin Chúa?
For those of you who are present today, what is the reason why you believe in Jesus?
Chúng ta tin Chúa qua chương trình phát thanh, chúng ta tin Chúa qua người bạn giới thiệu.
We believe in Jesus over the radio, or we believe in Jesus from our friend who invited us.
Ngay cả lúc mình đi theo cha mẹ đi nhà thờ mình cũng đi, nhưng mà đến một lúc nào đó lời Chúa đụng tới mình thì ngay cái lúc đó mình tin Chúa.
Or our parents will take us to church, but there will be a point in time where the word of God touches your heart and that is when you give your life to Jesus.
Thành ra cái lời giảng rất là quan trọng.
That's why the preaching of the word is so significantly important.
Tôi muốn nhắc nhở điều này để cho những đầy tớ Chúa là những người dùng lời Chúa chúng ta truyền cái sự sống của Chúa cho những người nghe.
I want to say this so that to encourage and remind all preachers so that they use the word of God to convey the word of truth to all.
Cho nên cái người mà tái sanh là gì? Cái người tái sanh là cái người được Chúa gọi rồi mình đáp ứng tiếng gọi của Chúa, và do cái dòng huyết Chúa đổ ra, sự hy sinh của Chúa, mình tin vào cái sự chết của Chúa đó, ngay cái lúc mà mình tin Chúa đó thì mình được sự tái sanh.
So those who are born again, who hear the word of God, receive Christ, washed and purified by God, and for that is when they are born again.
Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ đến bốn cái công việc của Đức Thánh Linh.
Today we're going to talk about the four works of the Spirit.
Thứ nhất là Ngài là thần ban sự sống.
Firstly, the Holy Spirit is the one who gives life.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vật, thần của Đức Chúa Trời dần hành trên mặt nước.
The word of God tells us that the earth was formless and void and darkness was over the surface of the deep and the Spirit of God was moving.
Tức là Đức Chúa Trời Ngài dựng nên trời đất và công việc làm của Đức Thánh Linh nữa.
So God created the world but also the Spirit was present with God.
Giê-hô-va bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh, tức là một người, một tạo vật có linh hồn.
The Lord God formed man from dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. That means the one who has the breath of life.
Khi mà Chúa lấy bụi đất đó, Chúa nắng lên hình người thì chỉ là một cái không có hơi thở, không có cái sự sống gì hết.
When God formed the human, at that very moment, it's just like the dust.
Nhưng mà khi Chúa truyền cái sự sống vào thì con người được trở nên một loài sinh linh.
However, when God breathed life into that dust becomes human.
Thần linh của Chúa sáng tạo tôi, hơi thở đấng toàn năng cho tôi sự sống.
The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life.
Ngày nào tôi còn hơi thở và linh khí của Đức Chúa Trời còn trong phổi tôi.
For as long as as life is in me, the breath of God is in my nostrils.
Ngày đó tôi còn sống.
That is the day I am still alive.
Mình cho biết rằng mỗi một phút á, mình cho em thở là từ 7 đến 8 lít không khí.
Every minute we breathe about 7 to 8 liters of air.
Mỗi một ngày đó với anh chị em thở 11.000 lít không khí.
Every day we breathe about 11,000 liters of air.
Chú cho mình không khí này không có ai bán hết nha anh chị em. Nên mua không mua không nổi à.
We are blessed because we don't have to buy or purchase air.
Nhưng mà cái không khí đó nó nhiều như vậy đó, nhưng mà cái dưỡng khí mình cần đó là chỉ có 550 lít mỗi ngày thôi.
However, within the air, there's only about 550 liters of oxygen.
Và như anh chị em biết, Chúa cho chúng ta thở vào cái buồng phổi đó, và từ cái buồng phổi này, anh chị em thấy có những bong bóng ở trong phổi mình không?
Yeah.
Và nhờ vậy đó thì không khí nó vào và nó bắt đầu nó chuyển cái dưỡng khí oxygen đó vào trong máu mình để nuôi sống cơ thể mình.
So we're taking the air, taking the oxygen, so that the oxygen flows through the blood. So that it gives and nourishes our body.
Rồi những cái than khí chất dơ nó ra trở lại.
And the yucky stuff goes outside.
Chúng ta thở ra.
We breathe out.
Và thưa chúng anh em yêu dấu, khi nói đến cái sự sống Chúa cho đó, Thánh Linh là thần ban sự sống cho chúng ta.
When we're talking about the life God gives, the Holy Spirit is the one who gives us life.
Cho nên chính vì vậy đó mà Chúa Giêsu mới dùng hình ảnh này.
That is the reason why Jesus used this particular imagery.
Chúa nói rằng gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió. Người không biết nó từ đâu đến mà không biết đi đâu, thì người nào sanh lại bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.
See, the wind can go to and fro anywhere, and no one knows where it comes from. However, that is the same as the one who is born again in the Spirit.
Cho nên khi Chúa Giêsu chết đi sống lại đó, thì cái chuyện đầu tiên của Chúa đó là muốn truyền cái sự sống Ngài. Kinh Thánh nói rằng Ngài hà hơi trên các môn đồ và bảo các con hãy tiếp nhận Thánh Linh.
You see, God wants Jesus wanted to give all his disciples the Spirit of life, so he breathed life into his followers.
Các con hãy tiếp nhận thần của sự sống.
You have to receive the spirit of life.
Mình chưa biết một người tin Chúa làm thế nào họ đứng vững được.
For those believers, how can they stand firm in the faith?
Bao nhiêu khó khăn xảy ra cho họ.
Enduring so many suffering and trials.
Có những ông chồng tin Chúa về bị bà vợ la.
There are husbands who believe in Christ and go home and be scorned by their wife.
Có nhiều người đã tin Chúa rồi nhưng mà bị hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ. Nếu không có thần của Chúa thì làm sao họ được giữ đức tin cho đến ngày hôm nay?
If there isn't the Spirit of God, how are they able to sustain their faith?
Và Kinh Thánh cho nói là các tầng trời được tạo ra bởi Đức Giê-hô-va, cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.
The word tells us that by the word of the Lord were the heavens made and all the hosts of them by the breath of his mouth.
Lời Chúa sáng lập vũ trụ, hơi thở Ngài tạo muôn triệu tinh tú.
Yeah, so the word of God created the world, but the spirit of God created the amazing stars and planets and space and
yes, yeah. Khi mà Chúa Giêsu giảng đó thì nhiều một số người nghe Chúa Giêsu giảng họ không hiểu cho nên họ phàn nàn.
So when Jesus preached the word, there are many people who didn't understand and so they were talking among themselves.
Là bởi vì lúc bây giờ Thánh Linh của Chúa chưa đến cho nên họ chưa hiểu.
Because at that very moment the Spirit of God has not yet arrived, so therefore they lack understanding.
Có nhiều người bỏ đi, nhưng mà ông Führer thì vẫn còn ở lại, thì Chúa nói với Führer là tại sao người ta bỏ đi, con ở đây, con vẫn ở đây, con không đi với theo họ đi.
There were people who left, but Peter stayed, and so Jesus asked Peter, everyone's going, why are you staying?
Führer nói rằng Chúa ơi, con sẽ theo ai vì Ngài có lời của sự sống.
Peter said to Jesus, who am I going to follow? Because you have the word of life.
Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa vì chính lời Chúa đem lại cho chúng ta sự sống và Thánh Linh của Chúa sống mạnh trong mỗi chúng ta.
So we praise God because the word of God gives us life and the Holy Spirit gives us the life from God.
Điểm thứ nhì.
So second point.
Đức Thánh Linh là thần tái tạo.
The Holy Spirit is the one the Holy recreated who creates new life.
Ông tiên tri ACGN một ngày kia được Chúa đem ông tới một cái nơi thung lũng.
Ezekiel was led by God at a particular place.
Tay Chúa hằng hữu đặt trên tôi và thần linh Chúa đưa tôi vào một thung lũng đầy xương khô của người đã chết.
The hand of the Lord was upon me and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones.
Những người này chết lâu năm nằm rải rác trên mặt đất. Chúa dắt tôi đi quanh giữa các hài cốt rồi phán bảo tôi.
He led me back and forth among them and I saw great many bones on the floor of the valley, bones that were dry. He asked me,
con loài người, các hài cốt này có thể sống không? Tôi thưa, lại Chúa hằng hữu, Chúa biết điều đó.
Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know.
Chúa bảo tôi giảng cho các hài cốt.
Then he said to me, prophesy to these bones.
Các xương khô hãy nghe lời Chúa.
Dry bones, hear the word of God.
Quý anh chị em nghe bây giờ ta cười không?
When you hear it, do you think it's quite funny?
Không lẽ bây giờ mình vô nghĩa địa mình giảng cho mấy người nằm ở dưới nghĩa trang đó,
Imagine going to the cemetery and preaching to all the dead bones.
Nhưng mà anh chị biết không, mấy người không tin Chúa đó, nó xin lỗi quý vị thân hữu nha. Những người không tin Chúa đó tức là những người chết.
I'm sorry but to say this before, but those who are non-believers, they are dead.
Cho nên thường thường những người mất ngủ kinh niên đó mà vô nhà thờ đó, nghe một sư giảng là ngủ ngon liền.
So for those who struggle to sleep, come into church and hear the message, they will sleep very well.
Hội thánh nào mà có nhiều thân hữu mà một sư giảng dài quá nửa tiếng là coi chừng sẽ có nhiều người ngủ.
For any church that has a preacher who preaches more than 30 minutes, be aware that some might fall asleep.
Ngủ mà còn ngái nữa cho em.
Sleep but also snoring as well.
Ở bên Mỹ có một lần ông thư ký, bởi vì nhà thờ nhóm 12 giờ trưa mới nhóm tới 2 giờ thì ông mục sư ông giảng dài quá, ông mục sư lớn tuổi á.
So in America they have a service at about 12 o'clock.
Ông thư ký ông ngồi ông ngủ té cái rầm ở dưới sàn.
The secretary sat there and slipped and he fell over on the ground.
Rồi ông làm con ngồi dậy chứ biết là sao giờ đây.
Came back up and said, oh, I don't know what to do.
Những người không tin Chúa họ ngủ say nhưng mà lời Chúa cứ tiếp tục giảng ra.
For those who don't believe, they may be caught up in sleep, but the word of God needs to continue to be preached.
Chúa bảo tôi giảng cho các hài cốt, các xương khô hãy nghe lời Chúa. Chúa bảo các hài cốt, này ta sẽ cho hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân, đặt thịt vào bọc da cho các ngươi và hơi thở vào trong các ngươi thì các ngươi sẽ sống.
Dry bones, hear the word of God. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord.
Chúa lại bảo tôi, con loài người, hãy giảng cho gió, hãy truyền giảng. Chúa ngủ phán, thần linh ơi, xin đến từ bốn hướng gió và hơi vào trong, hà hơi vào trong các thi hài thì cho chúng sống.
So I prophesied. And I was also prophesying, there was a noise, a rattling sound, and bones came together, bones and bones. I looked, and tendons and flesh appeared on them, skin covered them, and also there was breath of life.
Vậy tôi truyền giảng lời Chúa đúng như Ngài truyền bảo.
So I preached the word of God as what God had commanded.
Thì các thi hài bắt đầu thở, rồi sống lại, đứng thẳng lên, tập hợp theo hàng ngũ, thành ra một quân đội vô cùng đông đảo.
So they came alive and they became a big army.
Ngày hôm nay những vị đang ngồi đây, chúng ta biết chúng ta nhờ lời của Chúa là gió. Hồi xưa mình chết trong tội mình là những cái hài cốt, nhưng mà khi có lời Chúa vào, mình được sống lại.
So every one of us here, before we came to know Christ, we were like dry bones, but now that we have the word of God, we are alive.
Cho nên người mục sư là cái người phải dành nhiều thời giờ để đọc lời Chúa, để lời Chúa đem lại sự sống cho những con dân của Ngài.
So a pastor who a servant of the Lord needs to spend a lot of time with God through the living word of God so that he can preach and deliver the living word of God to his community.
Và đây là cũng điều nhắc nhở cho chúng ta về cái quyền năng của sự giảng dạy lời Chúa.
And this is also the reminder of us of this, the power of the word of God.
Điểm thứ ba, Đức Thánh Linh là thần ban quyền năng.
The Holy Spirit is the one who provides or who gives power.
Đức Giê-hô-va phán cùng Sô-rô-ba-bơ rằng, ấy chẳng phải bởi quyền thế.
This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power.
Chẳng phải bởi năng lực.
Not by power.
Bèn là bởi thần ta.
But by my Spirit.
Hội thánh mình không có những cái nhà lãnh đạo ở ngoài, chẳng hạn như mình không có những người làm ở trong chính quyền cao cấp, hay là mình là những triệu phú như tỷ phú.
Our church, we don't have leaders and representatives from in society, nor do we have those who are billionaires.
Mình không có quyền thế, mình cũng không có năng lực.
We don't have might, nor do we have power.
Hai cái điều đó không có phát triển hội thánh.
Those two don't grow the church.
Có quyền thế, có năng lực, có thể phát triển hội đoàn.
By might and power, you can improve or grow community.
Nhưng mà thần Chúa đó mới là phát triển hội thánh.
However, it's the Spirit of God that grows the church.
Vì Thánh Linh là thần ban sự sống.
As the Holy Spirit is the one who gives power.
Ông mục sư Billingham, ông thuật lại rằng một ngày kia sau khi ông giảng xong bài giảng, ông kêu gọi người ta tin Chúa. Tiến sĩ Billy Graham.
Yes, after he preached, people came up and received Christ.
Giữa đoàn người đông vô số kéo lên.
Many people came up.
Thì có một ông đó, có ông chồng.
There was a husband.
Ông quỳ xuống, ông tin Chúa, ông khóc nức nở.
He knelt down and he received Christ and he cried.
Bởi vì ông có gia đình, vợ chồng ông cứ chiến đấu với nhau. Rồi có đứa con, nó thấy cha mẹ nó chiến đấu nhau hoài, nó bỏ đi, thành ra ổng bây giờ sống cô đơn có một mình.
In his family, there is a lot of fighting between him and his wife, and also his children was quite disappointed in that situation, that he went away, and now he's living lonely and isolated.
Ông quỳ xuống ông ra Chúa ơi.
He knelt down, he said,
cuộc đời con không có gì cả, con chỉ có Chúa thôi.
My life, I have nothing, I only have you.
Gia đình con tan nát.
My family is broken.
Vợ ông cách xa ông cả ngàn cây số, tức là giống như từ tiểu bang này mà đi qua tiểu bang khác ở bên nước Mỹ.
My wife is far distant from me.
Ông nghe đằng sau có tiếng khóc nữa.
He heard from behind another cry.
Mà cái tiếng khóc này quen thuộc.
But this cry, tears and crying was very familiar.
Ông quay lại, té ra là vợ ông.
He turned around and it was his wife.
Bà cũng khóc nức nở.
And she cried so much.
Vợ chồng con đã không nhường nhịn nhau, cho nên phải chia tay mỗi người một nẻo. Mà bây giờ con đến với Chúa và bây giờ nghe tiếng cầu nguyện của ông chồng con thì bà cũng ông nhìn thấy là hai vợ chồng nắm tay và ăn năn với nhau trong ơn lành của Chúa.
And so under the circumstances, hearing the husband praying to the Lord, now they hold hands and to reconcile.
Một điều lạ nữa.
Another strange.
Thằng con nó đâu có tiêu à?
The son was somewhere else.
Nó thấy ba má nó ôm nhau rồi cũng chạy lên nó ba má ơi con cũng tin Chúa.
And he sees his mom and dad reconciled. He came and hugged them and want to believe in Christ.
Quyền năng của Chúa đã đoàn tụ gia đình này tái hợp lại.
The power of God had reconciled this family.
Chúng ta cảm tạ Chúa vì Thánh Linh của Chúa ban quyền năng cho chúng ta.
We praise God because it's the Spirit of God that gives the power.
Có do sáu cái dấu hiệu mà con người được năng quyền của Chúa được tái sanh đó.
There are six signs for those who are born again.
Người đó không phạm tội theo thói quen.
Those they don't sin according to their normal habits.
Trước kia đó họ ăn gian nói dối nhưng mà họ tin Chúa họ không phạm tội này nữa.
Maybe previously they cheated but now they repented they don't follow that path anymore.
Quý em tưởng tượng thôi một anh ăn trộm. Trộm xe rồi này kia anh vô nhà thờ mình anh nhóm rồi mình cho em thấy sao?
Can you imagine a car thief who sits in our church? What do you think?
Nhưng mà khi anh gặp Chúa rồi thì anh sẽ không có phạm tội theo thói quen nữa.
However, when he comes to know Christ, he will not continue like that again.
Đặt đức tin vào Chúa như lời Thánh Kinh dạy là ai tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế thì sanh bởi Đức Chúa Trời.
Anyone who believes Jesus is Lord, they are born by God.
Và thứ ba là thực hành lời Chúa.
And number three is that they're able to apply God's word.
Tức là người này phải ở trong nhóm nhỏ để được là học lời Chúa.
They're
rồi
in a small group
trung tín mỗi tuần để nghe lời Chúa.
Faithful in listening to the word of
rồi
God.
Rồi cá nhân người đó cũng phải đọc lời Chúa mỗi ngày.
And personally they also read the word of God.
Rồi yêu thương anh em mình trong gia đình của mình, những người trong hội thánh và ngay cả những bên người bên ngoài nữa. Bây giờ bắt đầu ai mình cũng thương hết.
To express love within the family, but also within the wider community.
Và thắng được sự cám dỗ.
Overcoming temptation.
Và giữ lấy mình lúc nào cũng có một đời sống thánh thiện, một tâm hồn trong sạch.
To ensure that our life is right before God and blameless.
Qua đời sống mình thì người ta mới thu hút người ta đến với Chúa.
Through our lives, people can are drawn towards God.
Và điểm
God.
Cuối cùng.
And the fourth point.
Đức Thánh Linh là thần kêu gọi, bổ nhiệm.
The Holy Spirit is the one who calls and who appoints
và sức dầu cho đầy tớ của Ngài.
And to anoint his servants.
Điều này được sứ đồ Giăng đã viết thơ trong thơ Giăng thứ nhất đoạn thứ 2 câu 20 về phần các con vì được Chúa Thánh Linh sức dầu nên tất cả các con đều biết chân lý.
1 John chapter 2 verse 20, but you have an anointing from the Holy One and all of you know the truth.
Ông nói thêm là như các con đã tiếp nhận Thánh Linh vào tâm hồn nên chẳng cần ai dạy bảo nữa vì Ngài đã dạy các con mọi sự.
As for you, anointing received, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things.
Thánh Kinh, Thánh Linh á, Ngài là thần chân lý.
The Holy Spirit is the truth.
Và nhờ Ngài đó mà giúp đỡ cho chúng ta hiểu được lời Thánh Kinh.
Relying on the Spirit to help us understand the word of God.
Cho nên mục sư chẳng những soạn bài giảng tiểu tài liệu này tài liệu nọ.
Not only does the pastor prepares a sermon using different resources.
Nhưng mà đủ không Trâm?
Is that enough, church?
Người đó phải có thời giờ để khóc với Thánh Linh.
The pastor needs to have time to cry with the Spirit.
Giúp cho con có lời của Ngài để con nuôi bầy chiên của Ngài.
Helping them to have the word of God so that the church is sustained and nourished.
Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và trí loài người chưa nghĩ tới, nhưng Đức Chúa Trời dành sẵn cho người yêu mến Ngài.
No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him.
Đức Chúa Trời đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
Yeah, the Holy Spirit that searches the heart, that gives us understanding and revelation.
Cho nên cái vai trò của một đầy tớ Chúa mà hầu Chúa đó phải cần có Thánh Linh của Chúa.
So for those who are pastors and who are serving the Lord, they need the Spirit of God.
Đầy dạy Thánh Linh.
To be full of the Spirit of God.
Chẳng những đầy tớ Chúa mà các vị chấp sự và tất cả con dân Chúa đều phải được đầy dạy Thánh Linh.
Not only for the pastors but also for the leaders and the deacons as well as every single one in our church needs to be filled with the Spirit.
Ông John MacArthur có nói rằng cái lời giảng thật đó không đến với hội chúng cho đến khi nào hội chúng hiểu rõ lời Chúa.
John MacArthur said that true preaching has not happened until the people have understood their Bibles.
Tôi hồi xưa tôi đi học toán á.
Back then when I studied maths.
Ông thầy ông mới vô giảng á thì tôi hiểu.
When the teacher started his lecture and I understood.
Ông giảng hồi của tôi hết hiểu luôn.
After he started teaching, I stopped understanding.
Tôi mới than phiền với mấy bạn á, mấy bài bồ sao? Ông thầy ông dạy toán á, ông giảng mới vô nghe đã lắm mà nghe hồi cái không hiểu cho mấy bạn tôi cũng y vậy đó. Mà lúc bấy giờ đâu có dám complain đâu. Mà gắng chịu một năm trời với ông nào nãy giờ toán hết trơn.
I persevered with him for a whole year and I'm still not very good at maths.
Qua năm khác ông giỏi hơn mới đỡ chứ thôi là mà mệt lắm à.
Fortunately the following year there was a better teacher.
Quý vị tưởng tượng một sư giảng ở dưới mình không hiểu gì trơn á.
Can you imagine the pastor preaching and no one understands down in the audience.
Thành ra chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho mục sư để cho ông giảng sao mình hiểu.
So therefore our church we need to pray for the pastor so that when he preaches the church can understand.
Mục sư phải dùng lời Chúa để nuôi bầy chiên vậy bởi vì chính lời Chúa giúp cho bầy chiên được no đủ.
Yes, the pastor needs to use the word of God in order to provide nourishment and sustain the church because it's the word of God is the one that nourishes and satisfies.
Mục sư phải cầu nguyện và hầu việc anh em mình.
The pastor needs to pray as well as serve our brothers and sisters.
Mục sư phải thăm viếng, an ủi, chăm sóc những chiên yếu đuối, thương tích, bệnh hoạn.
Pastor needs to visit, to comfort, and to explain and to be present for those who are sick and unwell.
Và đồng thời tìm những chiên lạc.
And also in search for those who are lost.
Như vậy thì chúng ta đã biết có rất là nhiều điều Thánh Linh làm việc nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học ngần ấy thôi.
We know that there's many applications of the work of the Spirit, but today we just want to focus on this.
Thưa quý ông bà anh chị em.
Dear church.
Đức Thánh Linh là đấng nhờ Thánh Linh mà chúng ta được tái sanh.
It is we rely on the Spirit and because of the Spirit we are born again.
Nhờ Thánh Linh mà chúng ta sống trong quyền năng của Chúa.
By the Spirit we live in the power of God.
Nhờ Thánh Linh mà tái tạo chúng ta.
By the Spirit we are born again.
Và chính Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đầy tớ Chúa nuôi chiên của Ngài.
And it is the Spirit of God who will be with his servant to take care of his sheep.
Buổi sáng nay xin quý anh chị em hãy dành thời giờ để cầu nguyện cho ông bà mục sư Trần Văn Hùng.
So this morning we will take this time to pray for ông bà mục sư Trần Văn Hùng.
Bởi vì những vị mục sư là những người cô đơn nhất.
Because pastors are people who are the most loneliest.
Là bởi vì tín đồ mà bị bệnh hay có gì thì mục sư thăm viếng nhưng mà đôi khi mục sư bị bệnh là mục sư đôi khi là chỉ chịu cô đơn trong cái bệnh hoạn hay là những cái nan đề của mình.
Sometimes the community is unwell, the pastor comes and visit, but when the pastor is unwell himself, they have to endure it often alone and isolated.
tín đồ mà có những cái khó khăn gì thì mục sư đến để giải quyết, nhưng mà mục sư có khó khăn gì đâu có dám nói với tín đồ.
So when members have issues, they ask the pastor to come, but when pastors have issues, they are not able to ask them to come here.
Ông mục sư Đào Nhân Miên, ông vì mục sư mà chúng ta biết ở Việt Nam, ông được ơn lắm.
Pastor Ming in Vietnam is very blessed.
Ông nói rằng mỗi lần ông đi các hội thánh để giảng đó thì người ta mới nói thưa mục sư cầu nguyện cho con điều này, điều có ông có cuốn sổ đi ghi gia đình này, việc làm ăn này cần đứa con nó chưa có chồng, đứa kia chưa có vợ, tức là ghi toàn là những nan đề trong con cái Chúa mà không có tín đồ nào mà nói với mục sư rằng dạ thưa mục sư có nhu cầu nào cho con cầu nguyện không?
So many times when he goes and preach, he has a little book that he records all the prayer requests of the family, but rarely does he find anyone coming up to him and asking him, hey, do you actually have any prayer requests that we can pray for?
Nếu quý anh chị em cầu nguyện cho mục sư thì Chúa sẽ chúc phước cho anh chị em.
If the church prays for the pastor, God will bless his church.
Không phải tôi nói vậy để quý vị cầu nguyện cho tôi, nhưng mà tôi nói vậy mình cho em cầu nguyện cho ông bà mục sư Hùng. Mình thấy là có những vị mục sư như mục sư Ngọc, mục sư Tâm, mục sư ông bà mục sư Dũng, thầy sĩ, mục sư Nhân, đầy tớ Chúa. Đó là những người chúng ta cầu nguyện cho họ.
I didn't say that so that the church can pray for me directly, but to pray for all the pastors in our church.
Bởi vì khi quỷ nó đánh nó bắn tên người nào trước nha em? Bắn mục sư.
So when evil shoots its arrow, it shoots the pastors first.
Nó cũng mới bắn tôi quá mà cho em, tôi nằm bệnh viện 3 lần trong tuần rồi đó.
Just shot me so many times. I lied in the hospital for 3 days.
Đi bệnh viện giống như đi chợ vậy đó.
Going to the hospital is like going to the shops.
Nhưng mà tạ ơn Chúa nhờ những con cái Chúa thương mục sư mà cầu nguyện cho mục sư.
But I praise God because of the members who love the Lord praying for the pastor.
Xin nhường bên chị em đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội để chúng con vui mừng vì cơ hội Thánh Mèo Bành đã có một quyển quan nhiệm chính thức. Chúng con cũng cảm tạ Chúa trong thời gian qua, ông bà mục sư Tâm và những đầy tớ Chúa đã hết lòng lo cho công việc Chúa. Giờ đây thì Chúa cho mục sư Hùng tiếp tục để lo cho hội thánh này. Thì xin Chúa tiếp tục ở cùng ông bà, ở cùng tất cả chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được sanh lần thứ hai. Chúa ơi, nếu mà Ngài không chết với thập tự giá, nếu Thánh Linh không nhắc nhở thì làm sao chúng con có thể tin Chúa Giêsu để chúng con được Chúa cho chúng con tái sanh được làm con của Ngài. Và cảm tạ Chúa nếu Ngài không sai đầy tớ Chúa, kêu gọi đầy tớ Chúa là mục sư Hùng với bà sẵn sàng bước vào chức vụ, bước vào quản nhiệm hội thánh thì làm thế nào có người trang bày. Chúng con cảm tạ Chúa vì phước hạnh lớn lao đó. Xin Chúa tiếp tục ở cùng và ban phước cho thánh Chúa tại đây cũng như là quý đầy tớ Chúa. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cha ban tọa.